xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của nhà văn Bình Nguyên Lộc mang tựa đề Cô Hời Bán Thuốc. Ở xóm lao động, ai cũng biết thầy Sanh không phải vì thầy đẹp trai hay có quyền thế hay chi chi đó nữa, mà chỉ vì thầy chưa vợ. Đã 29 tuổi rồi, có công ăn chuyện làm, lại con nhà nề nếp khá giả, mà mãi gần nửa đời người vẫn độc thân, cũng là một chuyện hiếm có đó chứ. Dân Sài Gòn tuy thờ ở với nhau, đèn ai chỉ sáng nhà nấy mà thôi, chứ gia đạo ai làm sao á, người ngoài cũng biết trơn hà. Trước hết có mấy chị bếp hàng xóm dòm vô nhà mình, họ tò mò như nhà mình là một cái thùng đựng con gì đó. Chị bếp nhà mình mà có việc ra ngoài là họ chụp liền để điều tra. Bên chồng mấy người đi chở bao nhiêu tiền, điều tra xong họ về báo cáo phúc trình lại với mấy chủ nhà hàng xóm. Mấy chủ nhà làm bộ không ưa nghe chuyện thiên hạ, nhưng mà tay theo khăn, tai lại để ý lắng nghe những bí mật mà họ rất thích nghe. Người con trai già mà có vợ thì hóa ra là một người đàn ông tầm thường, nhưng nếu hắn còn độc thân thì lạ lắm thay. Người ta đánh dấu hỏi lăng xăng, người ta hồ nghi đủ thứ, người ta lập giả thiết lù bù. Mấy bà mấy cô có em có cháu gái chưa chồng rất chú ý tới con người đó. Còn nói gì mấy cô em cô cháu này thì băn khoăn đặc biệt về cái thằng cha kỳ dị đó. Vì vậy họ biết thằng Sanh mà biết rất rõ, anh chàng không đẹp trai lắm nhưng không xấu, không ngáo nhưng vẫn không phải là tay lêu lỏng. Anh chàng là công chức, tức là địa vị rất vững, cha mẹ còn đủ, một người chị chưa chồng với một em gái còn nhỏ. Cho đến tư tưởng của thầy mà họ còn biết được thì quả là cái tài trinh thám của dân Sài Gòn đã khá cao vậy. Cả nhà đều sốt ruột cho cảnh độc thân của thầy ta lắm. Ông cha bà mẹ thì rất thèm ẵm cháu nội, cô chị thì vì có hiếu nên chưa lấy chồng, sợ cha mẹ không ai phụng dưỡng. Một hôm nhọc quá vì nội trợ, cô chị mới hỏi. Chị hỏi thiệt em nghe, tại sao mà em không chịu lo bề gia thất đi? Con gái để bây giờ em chán quá chị hai ơi. Em đừng có giơ đũa cả nắm nghe, nói như vậy tội nghiệp người ta lắm á. Cũng có người dạy người khác vậy, như chị đây không phải khuê môn bất xuất mà có hư hèn gì đâu. Em không có nói về cái mặt hạnh kiểm, chứ em chán họ là chán chỗ nào chứ. Trời ơi, con gái bây giờ nghe, chị hai thấy đẹp hơn con gái ngày xưa nhiều lắm đà. Đành là vậy, em chán là chán cái tâm hồn của họ kìa. Không có cô nào mà đủ thông minh để nói chuyện cho mình ưa nghe cả. Cô thì toàn là nói chuyện cine, cô khác lại không ngớt lải nhải về du lịch. Phần đông á bắt mình cứ nghe chuyện cải lương với hội xuân không hả? Vậy chứ em muốn nghe họ nói gì? Thì chuyện mưa, chuyện nắng, đâu có cần chuyện gì mà nói làm sao cho người ta ưa kìa. Chứ hành tội người ta phải nghe mãi chuyện mình thích, thì như vậy kém thông minh quá chị hai à. Mà bộ em cưới vợ để cả ngày hai vợ chồng bay trò chuyện mãi nhau sao? Chị hai sợ rồi á, bay sẽ không có lấy một phút để mà đàm đạo nữa kìa. Thì càng ít ngày vợ càng cần phải nói cho hay chứ chị hai. Đã hiếm dịp nói mà nói toàn chuyện cơm nếp thì khổ quá. Ý kiến về con gái ấy cố nhiên cũng được bên ngoài biết. Con gái hàng xóm nghe được giận thầy Sanh lắm. Cũng may cho thầy là không có chứng cớ, chứ mà nếu có họ dám níu lấy thầy mà cự lắm chứ. Con gái bây giờ mà. Thầy Sanh trước kia có bạn gái rất nhiều, bây giờ thì không còn giao thiệp với phụ nữ nào cả. Thầy chán họ, họ giận thầy, họ chỉ giận thôi chứ không ghét, và biết đâu lại không có người yêu thầy. Ngày bốn bận đi về, còn chủ nhật thì thầy dạo phố mình ơn. Đó là một người con trai rất tò mò. Nhiều kẻ hay vỗ ngực tự xưng là thổ công Sài Gòn, nhưng chưa chắc đã biết Sài Gòn bằng thầy Sanh. Đố ai biết ở đường 20 có cái gì lạ, có gì đáng chú ý, đáng nói đến giữa cảnh phồn hoa của đô thành này. Đâu có ai biết đâu. Cố nhiên rồi, mấy thổ công ơi, mấy ông thổ công chỗ nào đó vậy? Nè, nghe thầy Sanh chỉ dạy đây nè. Trên đường 20 á, có người biến trụ rào bệnh viện bình dân ra một cây đa trước miếu. Thành ra, dưới chân trụ xi măng đó, thiên hạ đem chất đống nào là ông táo bình dôi, cao ngồn ngộn ha. Dĩa hè bỗng biến thành nơi tụ tập cô hồn như mấy chùa hư miếu nát ở thôn quê vậy. Sáng chủ nhật, thầy Sanh cũng ra chợ Bến Thành, rồi bắt từ đó mà đi nữa. Đi đâu? Tùy. Nhưng đi đâu cũng vẫn đi bộ để mà xem xét. Hôm đó, noi theo đường Phạm Ngũ Lão mà ra Bùng Binh, chàng gặp một bọn người thiểu số ngồi sát nách thành đệ bô xa lửa. Đó là những người khách quen mắt, nếu không quen mặt, mỗi năm đến Sài Gòn độ 3-4 kỳ. Họ là người Hời gốc Ninh Thuận, Bình Thuận, vô đây để bán thuốc với bán những món nữ trang bằng mây đan nhuộm màu. Thấy ai đi ngang, họ cũng gọi giật ngược, rồi lấy ra nào là rễ cây trị nhức mỏi, nào là thuốc cao trị tức, nào là trăm ngàn thứ lá khô gì đó. Không, bọn người này đã bị Sanh quan sát từ lâu rồi, và nhiều lắm rồi, họ không còn quyến rũ chàng được nữa. Chàng nhìn sơ một lượt rồi quay mặt rảo bước đi. Bỗng một giọng nặng nặng kêu,
"Chú Tạm ơi, mua thuốc!"
Tiếng kêu ở cách xa đám kia đến hơn 10 thước. Chàng để ý ngay vì đó là giọng con gái, tuy là giọng nặng của tất cả các thứ người sơn cước, nhưng chàng vẫn phân biệt được là tiếng gái tơ, vì vẫn có điệu trong trẻo trong cái nặng nặng ấy. Trai thích gái là thường, mà Sanh để tâm tới tiếng gọi, cũng bởi người gọi đó, sao mà ở lẻ loi một mình, chứ không chùm nhâm với nhau như bọn kia. Chàng dây mặt vào giáp thành, rồi đứng khựng lại, như bị trời trồng.
Lạ quá.
Ủa? Chàng lẩm bẩm. Cô gái Hời lẻ loi ấy, sao mà trắng lạ, trắng hơn cả nhiều cô gái Sài Gòn nữa kìa. Nước da ấy nổi bật lên màu đen quyền của bộ y phục Hời, và khởi sắc thêm nhờ lưu bù những dòng kiền bằng mây nhuộm màu mà cô đeo nơi tay và nơi cổ. Cô Hời nhìn chàng vừa mỉm cười vừa mời. Mua thuộc chủ. Sanh vui tươi hẳn lên, bước sấn tới nơi.
Kêu tôi bằng chú tôi không mua nghe.
Chở kêu bằng gì á?
Kêu bằng anh đi.
Không quen, không kêu bằng anh.
Thì thôi vậy.
Sanh làm bộ toan bỏ đi, thì cô gái hỏi. Kêu bằng thầy được không?
Con bé này quỷ quái lắm đây. Nó biết nhượng bộ để câu khách, mà chỉ nhượng vừa đủ thôi, không chịu lỗ lã.
Thì cũng tạm được. Nè, cô bán thuốc gì vậy? Có thuốc cảm không?
Không hiểu.
Thuốc cúm á. Sanh muốn chơi chữ để ghẹo cô gái, nhưng cô không hiểu bệnh cảm, thành ra chàng phải dịch ra là cúm, không còn chơi chữ được nữa.
Thuốc cúm hả? Ở ngoài tôi cúm khỏi uống thuốc. Người An Nam họ dạy cho chúng tôi, hãy cúm thì cúng lễ và đọc thần chú là hết ngay.
Thần chú làm sao?
Đọc như vậy: trăm lạy ông cúm bà co, ông ở xứ Nghệ ông mò vào đây, có thiên xin hưởng của này, giúp cho tính chủ khỏi ngay tức thì.
Sanh nghe câu thần chú thì cười ngất, rồi hỏi nữa:
còn thuốc gì khác?
Lưu bù thứ, thuốc tức, thuốc nhất, thuốc sốt rét, thuốc trị nọc rắn.
Kể mỗi thứ thuốc là cô gái trình lên một cái quẩy mây đựng đầy rễ sắc khúc và lá cây khô.
Không thèm để ý tới lời khoe hàng, Sanh lại hỏi: cô ở đâu mà vô đây bán thuốc?
Tôi ở rầy hai.
Rầy hai ở đâu?
Ở Phan Rang đi sâu vô rừng.
Sao còn trẻ quá mà cô em phải lặn lội như vậy vậy? Xem đám người kia, họ toàn là đàn bà đứng tuổi không hà. cha mẹ chết hết rồi. Tội nghiệp dữ không? Còn chồng cô, sao không nuôi cô?
Tôi giả chồng.
Sanh ngạc nhiên hết sức, cô gái chỉ độ 18 tuổi thôi hả? Mà sao quá chồng được chứ?
Giả chồng?
Chàng hỏi gặng lại.
Vậy chứ cô em lấy chồng được mấy năm rồi?
Cô gái cười như chim líu lo, rồi cười ngất ngang ngất ngưỡng, vài lâu mới đáp được.
Giá chồng là giống chải mà.
Sanh ngạc nhiên quá lẽ, cô gái hời này nói tiếng Việt chưa sạch giọng nặng mà đã biết nói lái rồi chứ. Và câu nói ấy lại ám chỉ tới một việc mà chỉ người thông minh và có học sử địa mới hiểu được. Theo sử thì nước Chim Thành do một ông hoàng Ấn Độ đi phiêu lưu dẫn theo một đoàn tàu với mấy ngàn thủy thủ tới đó khai hóa cho dân bản xứ, và lần lần dân ở đó bị lai giống cả, nên ngày nay người Hời quả thật có những nét giống Ấn Độ trên gương mặt của họ. Cô gái tự đùa dân tộc mình một cách tài tình và cũng để đánh trống lãng một cách tài tình. Sanh hỏi ròn hỏi ren cho biết cô có chồng chưa, nhưng rốt cuộc vẫn không biết gì. Giống chà thì càng đẹp chứ sao, thì chồng nó càng cưng, càng khỏi phải lặn lội xa xôi.
Sanh thành thật mà nói như vậy. Nét Ấn Độ trên vẻ mặt người đàn bà giúp người này có một vẻ dữ tợn bí mật, không dễ yêu, nhưng dễ mê và dễ bị rượu quến.
Và quả cô gái Hời trắng trẻo này hao hao giống một cô gái Ấn Độ lai Việt ba bốn đời.
Lần này cô bán thuốc rừng mới chịu nói thật.
Tôi chưa có chồng.
À, vậy cô em có muốn ở luôn Sài Gòn không?
Sài Gòn làm gì có rễ thuốc để mà bán. Ở đây lấy gì ăn?
Cần gì bán thuốc, cô em lấy chồng Sài Gòn là khỏi bán gì trơn á.
Lấy chồng ăn nam được à, họ có thèm mình đâu.
Sao lại không thèm?
Lúc lấy chồng chưa được thì sống làm sao?
Thì tôi nuôi cô em cũng như nuôi một bạn gái gặp lúc túng cùng vậy mà.
Cô gái cúi xuống đầm đầm suy tính thiệt là lâu, đoạn thò tay vô một cái giỏ mây, lấy ra con dao rừng sáng quắc. Con dao giống hệt cái mác mà nhỏ và rất ngắn, lưỡi trông chừng bén ngót như lưỡi đoạn kiếm vậy. Dựng đứng con dao cán chống lên vỉa hè, cô ta hỏi:
Thầy liệu chắc cho tôi được chọn không?
Sao lại không?
Tôi muốn thầy thề.
Ờ thì thề.
Sanh cười hì hì, không tin vụ mắc lời thề bao nhiêu. Cô gái bỗng nhiên nghiêm nghị ra, nhìn trừng trừng vào khoảng không rồi nói:
Hôm nay tôi bỏ rừng mẹ của tôi, ở đây luôn với một người bạn vì tin lời người ấy. Nếu người bạn mà gạt gẫm hoặc bỏ tôi nửa chừng, thì lưỡi dao đẫm máu con vật đầu tiên tôi giết trong đời sẽ cắm vào ngực hắn để trả thù giùm tôi sự phản bội quê rừng của tôi.
Sanh rợn người. Chàng ngờ con bé bắt chàng thề, và chàng sẽ thề bậy ông dặn họng bà bé cổ gì đó. Cái này á, chính nó lại nguyền, mà nguyền cái việc đó làm được mới ghê chứ.
Chàng lại rùng mình mà nhìn cặp mắt xa xăm của cô ta. Hình như tất cả cái mang dại của rừng rú u linh hiện về trong đó, mộc mạc, chân thành, nhưng hung dữ lạ kỳ, quyết không dung tha một phản bội nào cả.
Nhưng nghĩ kỹ, chàng cười thầm, chế nhạo cô gái rừng.
Được, cô em à, nửa chừng mình quất ngựa chuối rồi cô em mới đâm ai đây?
Nghĩ xong, chàng rủ cô gái.
Thôi mình đi nha.
Đi đâu?
À, cô em đừng có hỏi như vậy nữa, nghe không có hay. Cô em phải hỏi vậy nè.
À, mình đi đâu hả anh? Để nghe cho nó êm tai.
À, cô em không được nói tôi nữa nha, phải xưng em mới được. Cũng không có được dùng danh từ An Nam, mà phải nói là Việt Nam.
Vậy à hở anh?
Hễ nói vậy à thì phải rồi, chứ đâu có cần phải hở anh nữa.
Trời, rắc rối, khó khăn quá, khó còn hơn là các sân khê trên núi ở ngoài xứ em.
Sành mê chết đi, chàng biết gái rất nhiều nên đâm ra chán lối ăn nói của họ. Nay quen được với một cô gái Hời biết nói đùa có duyên như giá chồng giống chà, biết so sánh lạ lùng như là khó hơn qua khe núi,
biết nói bập bẹ tiếng Việt thì mới lạ và thú vị chứ. Chàng cúi xuống xách giỏ cho người bạn mới rồi nói, thôi mình đi mua sắm vài thứ rồi về nhà ha.
Nhà anh ở xa không?
À, không xa lắm.
Có hú một tiếng thì nghe hay không?
Sành mê quýnh lên, sức muốn hung đại cô hời một cái. À, con nhỏ này ăn nói nghe ngộ nghĩnh quá hà, hú một tiếng, nó nói y như là còn ở trong rừng vậy.
Chàng kêu một chiếc xích lô máy, rồi chỉ xuống chợ quần áo cũ. Cảnh tượng thật kỳ lạ hết sức, khiến khách qua đường ai cũng quay đầu lại nhìn một anh chàng ăn mặc âu phục lịch sự, ngồi kề bên một cô sơn nữ đầy dòng mây. Có người đoán đó là một đôi vợ chồng rủ nhau đi chụp hình mà chị vợ trá hình như vậy cho lạ mắt. Chàng hỏi bạn, em đi xe thích không vậy?
Thích lắm, vui lắm lắm. Ở rầy hai chỉ có một con đường mòn trong rừng, đi thì bằng xe bò, chậm lắm.
Ờ mà em tên gì ha?
Dạ em tên Chế Bồng Nga.
Sinh ngạc nhiên. Ủa sao Chế Bồng Nga trùng tên với ông vua Hợi rồi? Chàng gặng hỏi, thiệt không?
Dạ, cha mẹ em đặt ra làm sao mà giả được hả anh?
Ờ, giỏi ạ, em dùng tiếng hở anh lần này trúng đó đạt.
Vừa khen, anh chàng vừa suy nghĩ kỹ về cái tên này. Tên Chế Bồng Nga, có vẻ con gái quá, mà ông vua kia đặt tên như vậy là bậy. Cô gái này mang cái tên đó thì thiệt là hợp.
Anh muốn cho em sửa tên lại một chút cho có vẻ Việt Nam được không dạ?
Dạ được hở anh.
Cứ hở anh hoài à, không phải lúc nào cũng hở anh nghe chứ em.
Anh nói rằng như vậy là dịu, là êm.
Thì cũng tùy theo câu chứ. Tuy rầy bạn, lòng chàng thích mê cái lối nói sai ấy. Nghe sao mà dễ thương, dễ sợ. Và từ đây, hễ Nga nói câu gì, chàng cũng lắng tai nghe và đều ưa nghe cả. Và nàng càng nói sai, chàng càng mê.
Xe tới chợ quần áo cũ, Sinh mua cho bạn hai cái áo bà ba, hai áo lỡ, nhiều quần và một chiếc áo dài. Chàng định là sẽ đưa nó đi may thêm ở tiệm, nên chỉ mua ít thôi, cho nó có mà mặc đỡ mấy ngày đầu mà. Mua xong, lại kêu taxi chạy quanh phố, cho Nga xem Sài Gòn chơi. Trên xe, Sinh tiếp tục câu chuyện bỏ dở khi nãy. Nè, anh muốn sửa tên em lại là Lê Thị Nga, được không?
Lê Thị Nga là sao?
Ờ thì cũng y như Chế Bồng Nga vậy đó, tiếng Việt, Lê tức là Chế, trong tiếng Hời.
Ừ, tuy anh.
Đi dạo xong, họ dông tuốt xuống chợ cũ ăn cơm. Vô tiệm vừa ngồi xong, Sinh giật mình. Một người cảnh sát đứng ngoài lề đường, ngó vô, lâu lắm.
Ờ... Nếu mà họ nói mình dụ dỗ gái tơ thì sao ta?
Khổ quá, nếu mà nó ăn mặc như người ta vậy thì đâu có ai để ý. Đằng này, cái bộ đồ hời của nó như đâm vô mắt người ta thì có chết hay không chứ?
Hay hổng chừng thấy chướng mắt, ông cảnh sát nó nghi là nó là gái ăn chơi, nên ăn mặc ba cái đồ lăng nhăng, xét giấy nó thì mình cũng khổ.
Bữa ăn không ngon vì lo lắng, mà cũng vì bận tính kế về nơi ăn chốn ở của Nga và chàng. Kế hoạch của Sanh là như vậy. Hiện giờ á, trong ruột xóm sau lèo có một căn nhà lá muốn sang, chỉ có 2.000 thôi hả, mà một tháng tiền nhà là 250, thì chàng sẽ dối cha mẹ là xin phép nghỉ 29 ngày để đi Đà Lạt. Thế là ở với bạn cũng được trót tháng, rồi hết hạn 29 ngày đó, tính sao?
Quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình Trường Hay trong tuần nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại truyện ngắn của Bình Nguyên Lộc mang tựa đề Cô Hời Bán Thuốc trong chương trình kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.